Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Emperor's New Mind của Roger Penrose là một cuốn sách khoa học phổ thông kinh điển, nằm ở giao điểm giữa vật lý, toán học, triết học và khoa học nhận thức. Tác phẩm đặt ra một câu hỏi rất lớn, đó là liệu trí tuệ và ý thức của con người có thể được mô phỏng hoàn toàn bằng máy tính hay không? Từ đó, Penrose đi xa hơn việc bàn về trí tuệ nhân tạo. Ông xây dựng một lập luận rộng hơn về giới hạn của tính toán, về vai trò của các định luật vật lý và về những gì có thể đang xảy ra trong bộ não. Cuốn sách không đi theo lối giải thích đơn giản mà dẫn người đọc qua nhiều chủ đề nền tảng như cơ học cổ điển, thuyết tương đối, cơ học lượng tử, bản chất của toán học và thời gian. Vì vậy, đây không chỉ là sách nói về máy tính hay AI mà là một nỗ lực nghiêm túc nhằm hiểu xem vì sao ý thức con người vẫn là một trong những bí ẩn lớn nhất của khoa học hiện đại. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, lập luận trung tâm về giới hạn của máy tính trong việc mô phỏng tâm trí. Điểm xuất phát của cuốn sách là nghi ngờ mạnh mẽ đối với quan điểm cho rằng một máy tính đủ mạnh rồi sẽ nghĩ như con người. Penrose cho rằng nếu trí óc chỉ là một chương trình, thì về nguyên tắc nó phải có thể được mô tả bằng các quy tắc tính toán rõ ràng. Nhưng ông không chấp nhận điều đó, vì ông tin rằng trong tư duy của con người, có những khía cạnh không thể quy về một chuỗi thao tác thuật toán. Lập luận này làm cho cuốn sách khác với các sách phổ thông về AI cùng thời, vì nó không chỉ hỏi máy có thông minh hay không, mà hỏi sâu hơn, thông minh người có đồng nghĩa với tính toán hay không. Từ đó, cuốn sách buộc người đọc xem lại chính khái niệm trí tuệ, thay vì chỉ đánh giá nó qua hành vi bên ngoài hay hiệu suất xử lý. Thứ hai, từ định lý Gödel đến câu hỏi liệu tư duy toán học có vượt thuật toán, một phần quan trọng trong cách Penrose xây dựng lập luận là ông dựa vào logic và nền tảng toán học, đặc biệt là các ý tưởng gắn với tính không đầy đủ và giới hạn của hệ hình thức. Ông cho rằng con người, trong một số trường hợp, có thể nhận ra tính đúng đắn của mệnh đề toán học theo cách vượt ra ngoài những gì một hệ thống quy tắc cố định có thể suy ra. Ý này không có nghĩa là con người luôn suy luận đúng, mà là có những khoảnh khắc hiểu biết toán học, dường như không chỉ là thao tác máy móc. Penrose dùng hướng tiếp cận này để phản bác niềm tin rằng mọi suy nghĩ đều có thể được lập trình thành một bộ quy tắc hoàn chỉnh. Dù lập luận của ông gây tranh luận lớn, giá trị của phần này nằm ở chỗ nó nối liền toán học thuần túy với vấn đề ý thức, khiến người đọc thấy rõ rằng câu hỏi về tâm trí không thể tách rời các giới hạn của ngôn ngữ hình thức và chứng minh. Thứ ba, vai trò của vật lý. Từ cơ học cổ điển đến cơ học lượng tử, trong lời giải thích về ý thức, Penrose không dừng lại ở triết học của tâm trí, mà kéo người đọc đi qua một lịch sử dài của vật lý để đặt vấn đề trong bối cảnh rộng hơn. Ông cho rằng các mô hình tính toán thông thường phần lớn mang tinh thần của cơ học cổ điển, tức là xác định, tuần tự và có thể mô tả bằng thuật toán. Tuy nhiên, thế giới vật lý hiện đại, nhất là cơ học lượng tử, lại chứa những hiện tượng không phù hợp hoàn toàn với trực giác cổ điển đó. Từ đây, Penrose đề xuất rằng nếu ý thức có nền tảng vật lý đặc biệt thì nó có thể liên quan đến những quá trình lượng tử chưa được hiểu hết trong não bộ. Quan điểm này không phải là kết luận được kiểm chứng dứt khoát, nhưng nó làm nổi bật ý tưởng cốt lõi của sách, rằng để hiểu tâm trí có lẽ không đủ nếu chỉ nhìn vào máy tính điện tử kiểu cổ điển. Cuốn sách vì thế trở thành một cuộc điều tra liên ngành, trong đó vật lý không chỉ là nền mà còn là chìa khóa cho câu hỏi về ý thức. Thứ tư, cách Penrose phê phán trí tuệ nhân tạo và quan niệm mạnh về máy móc có tâm trí. Cuốn sách là một phản biện nổi bật đối với cái gọi là Strong AI, tức quan điểm cho rằng nếu một hệ thống thể hiện hành vi thông minh, thì nó thực sự có trí tuệ như con người. Penrose cho rằng, sự giống nhau về hành vi chưa đủ để kết luận về bản chất bên trong. Một chương trình có thể bắt chước đối thoại, giải bài toán hay xử lý dữ liệu rất tốt. Nhưng điều đó vẫn chưa chứng minh nó có trải nghiệm chủ quan, trực giác hiểu biết hay ý thức. Phê phán này quan trọng vì nó phân biệt giữa mô phỏng và hiện thực, giữa biểu hiện bên ngoài và cơ chế tạo ra ý thức. Trong bối cảnh máy tính ngày càng mạnh, lập luận của Penrose nhắc người đọc rằng năng lực xử lý thông tin không tự động đồng nghĩa với tâm trí. Dù người đọc đồng ý hay không, cuốn sách buộc chúng ta xác định rõ ranh giới giữa máy móc thực hiện chức năng và sinh thể có đời sống tinh thần. Cuối cùng, một cuốn sách phổ thông nhưng có độ khó cao dùng để mở rộng tư duy liên ngành. Điều làm The Emperor's New Mind nổi bật không chỉ là luận điểm gây tranh cãi, mà còn là cách nó kết nối nhiều lĩnh vực tưởng như rất xa nhau. Penrose viết cho độc giả phổ thông có nền tảng khoa học nên ông không đi theo kiểu chuyên khảo khô cứng, nhưng cũng không giản lược vấn đề đến mức dễ dãi. Người đọc sẽ gặp những phần bàn về lỗ đen, entropy, quasi-crystal, thời gian nền tảng toán học và khoa học máy tính, tất cả cùng phục vụ một câu hỏi trung tâm về ý thức. Nhờ cấu trúc đó, cuốn sách mang giá trị như một bản đồ tư duy giúp người đọc thấy các ngành khoa học có thể đối thoại với nhau ra sao khi cùng truy tìm bản chất của trí tuệ. Dù một số kết luận của Penrose vẫn bị tranh cãi, tác phẩm vẫn có sức sống lâu dài vì nó khơi dậy tư duy phản biện và buộc người đọc đối mặt với những câu hỏi mà các sách AI thông thường thường bỏ qua. Kết luận The Emperor's New Mind phù hợp nhất với những ai quan tâm nghiêm túc đến trí tuệ nhân tạo, ý thức, triết học tâm trí, toán học nền tảng và vật lý hiện đại. Đây là cuốn sách dành cho độc giả muốn đi sâu vào câu hỏi vì sao con người nghĩ được, hiểu được và sáng tạo được, thay vì chỉ xem máy móc làm được gì. Lợi ích lớn nhất của sách nằm ở khả năng mở rộng khung suy nghĩ. Nó buộc người đọc phân biệt rõ giữa tính toán, mô phỏng, hiểu biết và ý thức chủ quan. Ngay cả khi không đồng ý với toàn bộ lập luận của Penrose, người đọc vẫn thu được một cách nhìn rất giàu tính phản biện về giới hạn của máy tính và tham vọng của Strong AI. So với nhiều sách phổ thông khác về AI, cuốn này nổi bật vì không chỉ nói về công nghệ hiện tại, mà đi tìm nền tảng vật lý và toán học của trí tuệ. Chính độ rộng liên ngành cùng cách đặt vấn đề táo bạo nhưng có cơ sở khiến tác phẩm vẫn được nhắc đến như một dấu mốc quan trọng trong tranh luận về tâm trí và máy móc. Nếu bạn muốn ủng hộ Roger Penrose, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!